Câu chuyện kể rằng có một người nuôi một đàn bò 250 con. Người này thì chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi ngày đưa đàn bò đến những nơi có cỏ non với nước mát, khiến cho đàn bò này được no đủ, khỏe mạnh. Nhưng mà chẳng may mà có một lúc xuất hiện một con cọp bắt đi mất một con bò. Thì bây giờ cái người chủ đàn bò này bèn suy nghĩ rằng công phu của mình nuôi dưỡng một cái đàn bò nguyên vẹn như vậy, giờ đây mất hết một con thì chẳng còn đầy đủ nữa, mất hết ý nghĩa rồi. Thành ra vì như vậy nuôi tiếp để làm gì bây giờ? Nghĩ như vậy rồi thì lùa đàn bò đến bên bờ vực và giết sạch hết. Thì người phàm phu ngu si cũng giống hệt như vậy, thọ trì giới cụ túc của Như Lai, rồi lỡ phạm phải một giới, không chịu sinh tâm tàm quý mà thanh tịnh sám hối, ngược lại lấy tư duy rằng tôi đã phá một giới rồi thì hết có cụ túc, thì như vậy thì giữ giới làm gì nữa. Nghĩ như thế rồi thì phá hết tất cả mọi giới, chẳng còn sót chừa sót một giới nào hết, giống hệt như ngu nhân kia diệt tận đàn bò, không để lại một con nào hết. Thì câu chuyện này nói đến cái vấn đề để nghe chú ý rằng là khuyên những người mà chót phạm giới thì không có nên sinh ra những cái ý nghĩ hồ đồ như vậy. Là bởi vì phạm giới thì cũng có hai hạng người. Có một hạng phạm nhưng mà không có một cái chút gì ân hận gì hết á, thì cứ che giấu mà tiếp tục sinh hoạt. Còn có một hạng tương đối là như cái hạng như là cái người được ví dụ trong câu chuyện này ấy. Tức là phạm hết một giới rồi thì thất vọng vô cùng, mang một cái tâm trạng thất vọng mà nghĩ là nó không có vẹn toàn nữa, cho nên để thối thất toàn bộ thì tương đối đó còn có lương tâm hơn cái hạng mà cứ để yên nhưng mà không phải để yên theo một cái lối gọi rằng là cố gắng nuôi dưỡng, mà cứ như thế mà thả lỏng cho cọp sơi từ từ mấy con bò đi, mà chẳng có một cái ý canh chừng bò gì cả, khinh bỉ đàn bò, mà cũng chẳng có cho bò đến cái chỗ mà có nước mát, có cỏ non nuôi dưỡng như là cái người này. Thành ra hạng đó thì đương nhiên rằng là còn tội nghiệp còn nặng nề nữa. Đấy, hạng này thì mới là được khuyên như thế, là tương đối nó còn có một cái chút lương tâm, có chút lương tâm cho nên mới suy nghĩ như trên, nó thất vọng. Chứ còn cái hàng mà cố ý mà phạm giới nó đâu có thất vọng đâu. Cái hàng này là vì thất vọng cho nên đâm ra phùi phui luôn, buông bỏ luôn, là chỉ nghĩ rằng một là toàn vẹn mà hai là không. Thì rồi thì mình cũng hiểu rằng cái tinh thần nói theo cái tinh thần giới thì nãy giờ mấy thầy mấy cô ở đây bàn về giới cũng tận lực cũng khá nhiều rồi. Thì ở đây mình chỉ còn không có nói những chi tiết đến cái vấn đề là từng cái giới hay là giới làm sao nữa, mà mình chỉ nói đến cái vấn đề là ngụ ý của câu chuyện là có cái ý là như thế. Tức là nếu mình còn có một cái lương tâm thì bất kể một cái giới nào mà đã phạm á đều có thể phục hồi nếu còn một cái lương tâm. Chỉ có cái giới mà như là Đức Phật dạy là những cái giới mà không có thể nào phục hồi được á, phạm vào những cái giới thuộc diện mà giống như là trọng rồi đó, cái giới mà mất đầu nữa thì đương nhiên rằng là không có phục hồi. Nó là tại vì những cái kẻ phạm đó nó không có một cái chút lương tâm nào hết, nó cố ý phạm và nó phạm một cách gọi là hoan hỷ và thích thú và có suy tư cố ý phạm giới, cố ý phá giới. Còn nếu mà những cái người mà vô tình mà phải phạm, mà phạm xong thì có một cái lương tâm như thế đó, thì đương nhiên rằng dựa vào cái lương tâm và dựa vào cái không cố ý cộng với lại cái lương tâm đó, thì những người đó có thể phục hồi được như thường. Thì cái câu chuyện này ám chỉ tới cho những cái người mà vẫn có thể phục hồi được mà không chịu phục hồi. Thành ra mình không có nên ngộ nhận đến cái vấn đề mà chẳng hạn như là trong luật mà nói đến những cái vấn đề mà phạm những cái giới trọng mà có thể giống như là không thể nào sám hối được, coi như mất giới. Ở đây thì lại dạy mình rằng là có phạm mà một giới, hai giới, ba giới gì đi chăng nữa thì cũng không có nhất thiết phải xả, tức là chưa có mất vẫn tiếp tục chăn, vẫn tiếp tục giữ bò, tại vì hai cái ý nó khác hẳn nhau. Tại vì mình cũng biết rằng cái người mà cố ý phạm giới nó là coi như là cái người đó đó mới là giống như cái câu chuyện mà cô Chiết nói ở đấy, câu chuyện thứ 14 á, tức là người đó cố ý giết đi cái vị mà đạo sư dẫn đường. Tức là chẳng hạn như rằng cái tinh thần giữ giới của mình á bị mình giết này, mình giết thì để mình tế thần ngũ dục này. Thành ra mình bây giờ không còn ai chỉ lối nữa, tức là không có ai chỉ lối cho cái vấn đề mà là giữ giới làm sao cho thanh tịnh, hay là nếu lỡ phạm thì làm thế nào để phục hồi cái giới thể. Thì bây giờ mình không còn cái vị mà dẫn đường trên phương diện đó nữa, cũng giống như đàn bò này mà giả sử nó chết mất ông chủ đi thì nó đâu có tự biết tới cái vùng mà cỏ non hay là nước mát gì đâu. Thì như vậy những cái người mà cố ý giết cái tinh thần giới, giết cái tinh thần giới đi và cố ý phạm giới, tức là chẳng hạn ví dụ như giống như chuyện thầy Tâm Nguyên kể hồi nãy, thì chẳng hạn như rằng là nếu con sói đó đó mà nó suy nghĩ rằng là do mấy cái công đức tu hành của nó cho nên nghĩa là trời Phật thương tưởng mà ban đến cho nó những cái miếng mồi ngon, thì chẳng khác gì là những cái người mà tỳ kheo và tu hành thiện pháp xong rồi được mọi người kính ngưỡng, bổn đạo viên kính ngưỡng rồi đem đủ thứ ngũ dục tới cúng dường, thì người đó sẽ suy nghĩ giống hệt như con sói đó suy nghĩ, do công đức tu hành của mình, do nơi đức hạnh của mình mà giờ đây thiên hạ nó đem biết bao nhiêu ngũ dục đến cho mình hưởng, thì cũng chẳng khác gì con sói kia nó suy nghĩ, do nơi cái tâm nguyện phát nguyện của mình nó mà có những miếng mồi ngon đến cho mình hưởng. Thì cái đó là tự tương mâu thuẫn, là bởi vì đâu có thể nào mà do nơi cái nguyện từ bi đó mà mình lại được hưởng cái quả sát. Cũng giống như là mâu thuẫn cực kỳ là do những cái nhân địa mà tu hành thanh tịnh và tu hành thiện pháp xả dục mà lại được kết quả là hưởng thụ ngũ dục. Cho nên người ngu kia thường suy nghĩ rằng do nơi công đức mình tu hành, do nơi cái tư cách trì giới của mình mà giờ đây mình được hưởng những cái công lao đó là ngũ dục đầy tràn trước mình. Nhưng mà lại không dè rằng cái ngũ dục đó nó lại ngược với tính cách của giới, tại vì tu giới không có được quả của ngũ dục. Nếu tu giới mà lại được quả của ngũ dục vậy thì vấn đề của nhân quả nó chẳng còn nghĩa lý gì hết, nhưng mà nó vỡ rồi. Cho nên cái tu giới của mình không chúng thì mình mới được quả của ngũ dục, còn nếu mình tu chúng á, thì mình sẽ không có quả của ngũ dục. Tại như thế thì quả ngũ dục đến á, là mình nói quả này không phải quả của mình bất động như thường. Thì cái người tu như thế đó thì là cái người đó mới là có một cái tinh thần, có một người chủ đạo. Cái tinh thần đó là chủ đạo, là hướng dẫn, là đại đạo sư, là hướng dẫn sư cho cái tinh thần của dữ giới. Nếu mà một người nào cố ý giết nó đi thì là đúng cái câu chuyện 14 như cô chiết nói rồi. Và thì cái đó mới là đúng cái trường hợp, cái câu chuyện đó mà giết nó đi thì người đó gọi là phạm cái giới mà mất giới thể toàn bộ và khó phục hồi cái giới được, không thể phục hồi được nữa. Nhưng mà nếu người mà người ta không có cố ý, nhưng người ta vô tình thôi, hoặc giả là vì một niệm vô minh mà phạm, nhưng mà sau đó thì hậu hối cho nên phát lộ sám hối, gọi là thiết tha sám hối, thì tội nghiệp có thể thay đổi được. Tại vì khi mà mình đúng nghĩa là khi mà mình thọ giới mà mình học giới, nó là thanh văn giới, là theo đúng tinh thần của thanh văn. Nhưng khi mà sau này á bắt đầu có Đại thừa Phật pháp đã nảy sinh ra thì cái tinh thần của Đại thừa nó có khác với lại cái tinh thần của bên Tiểu thừa. Cho nên là mình cũng thấy rằng là cái giới cũng có bắt đầu có đổi khác với nhau. Đã. Cũng có một cái chút, nghĩa là gọi rằng là gọi là khế cơ với lại cái tinh thần của Đại thừa Phật pháp, là cái tinh thần cái gì cũng vô tướng cả, cho nên cũng giới thể nó cũng vô tướng, giới giới tướng nó cũng vô tướng luôn, để cho nó khế hợp với lại cái tinh thần nói trên đó. Cho nên mình cũng thấy trong kinh Duy Ma nó mà hai tăng phạm giới mà đều là giới trọng hết, mà khi mà phát lộ sám hối bị Ubali của trách và tần suất, nhưng mà nhờ Duy Ma Cật can thiệp khai thị cho hai vị tăng kia một cách trực tiếp và gián tiếp cho Ubali, nó khiến cho hai vị tăng kia được phục hồi lại giới thể. Thì cái đó cũng là cái tinh thần của Đại thừa thôi, cho nên xuất hiện ở trong một bộ kinh của Đại thừa là kinh Duy Ma Cật. Thì mình thấy cái tinh thần nói trên như vậy thì tất cả những cái mà một khi mà cái lương tâm nó còn, nó cái lương tâm nó là cái gọi rằng là cái căn bản của giới, cho nên mới có một cái bài kệ mà nói rằng là tội tùng tâm khởi tương tâm sáng. Thành ra tội đã tùng tâm mà khởi thì là đương nhiên tâm nó đó là cái nền tảng của tội và phúc. Như vậy thì một khi mà cái tâm đó mà trái với lương tâm nó, tức là phi lương tâm đó, thì khởi tội, thì cử chỉ động niệm của phi thị nghiệp của bất thị tội. Nhưng mà nếu mà cái tâm đó mà thường khởi với lại một cái lương đó, lương thiện, thường nó là gọi là lương tâm đó, thì bây giờ cử chỉ động niệm gì đó cũng đều là trì giới, cũng đều là hành thiện pháp, mà không phải là vô phi thị nghiệp của bất thị tội nữa. Thành như vậy á thì biết rằng là tâm là gốc của tội thì tâm cũng là gốc của phi tội. Tâm có thể năng sinh thành tội, tại vì cái tâm này biến hóa khôn lường. Ở nơi tâm có địa ngục, ở nơi tâm có ngạ quỷ, súc sinh, có nhân, có thiên. Ở nơi tâm có ngũ thừa, ở nơi tâm có tam thừa và thậm chí nhất thừa. Và Như Lai, cho nên trong kinh Như Lai Tạng Kinh, Đức Phật mới nói rằng là ta nhìn thấy ở trong tất cả những cái chúng sinh đầy phiền não, đầy vô minh, trong những cái vô minh và phiền não đó, Như Lai thấy có Phật ngồi kiết già phu tọa ở trong tất cả những cái pháp nói trên đó. Ở Đức Phật nói như vậy. Thế như thế thì mình cũng thấy được một cái điều gọi rằng là cái tự tính đó, hay là cái tự tâm đó, hay cái chân tâm đó, nó năng lưu xuất nhất thiết. Cho nên khi mà mê thất cái tâm đó, thì cử chỉ động niệm gì nó cũng là nghiệp cái tội cả. Thành ra tội nó nằm đúng thật mà nói đó, thì cái tội là nó vốn rằng là nằm ở trong cái vô minh, Thành ra vô minh nó khế với duyên đó, thì mình thấy được tội nó hiển bày. Nhưng mà khi nó chưa khế với duyên đó thì mình không thấy được cái tội hiển bày. Nhưng mà vô minh bản chất của nó là tội. Thành ra muốn diệt tội á, thì phải diệt đi cái tâm vô minh nói trên đó. Thành ra mới nói rằng là tương tâm sáng, tức là đem cái tâm nó mà sáng. Thì nếu mà cái tâm nó mà bị diệt rồi thì đương nhiên thì tội mới có thể hết được. Còn thường thường thì người ta sám hối là người ta chỉ sám hối cái tội nó trên nó thôi, mà người ta không sám hối cái tâm, người ta không thay đổi cái tâm. Thành ra dĩ nhiên cái giới pháp của Đức Phật không phải chỉ nằm ở trong 250 điều, mà giới pháp của Đức Phật có thể nói là 250 điều nó chỉ là những cái giới tướng của giới. Còn ngoài ra những cái mà tướng vô tướng của giới ấy, tức là vô tướng giới ấy, thì nằm ở khắp mọi hành động đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi cử chỉ động niệm bất cứ những cái suy nghĩ nào của Như Lai, thì nó cũng thuộc về về giới cả. Tức là toàn là những cái vấn đề gọi rằng là đoạn tất cả những cái tâm huyễn, mà huyễn tâm đó hay vô minh đó là gốc của tội. Thành ra đoạn sạch những thứ đó đi rồi á thì không có lý do gì và không có một cái nguyên nhân nào để có thể phạm giới được nữa hết. Thì một khi cái tâm nó đã mất rồi, tức là cái tâm đó là tâm nào là vọng tâm, thì đương nhiên là chẳng còn có một cái tội nào nữa để mà sám nữa, để mà có thể mà cải thiện nữa. Nhưng chính vì cái lý lẽ như vậy đó thì mình sẽ hiểu một cách rất ư rằng là minh bạch trên cái vấn đề mà gọi là qua cái câu chuyện này và những cái giới điều ở trong giới mình học, là chẳng hạn như là khi mà rằng là có những cái lỗi phạm rồi thì không có thể nào mà sám hối được nữa. Ở đây thì lại khuyến khích mình rằng là có trót phạm cũng đừng có nghĩ giải, tức là xả hết. Thì ở đây cái trường hợp này nó cũng có nhiều người như vậy, có nhiều người tu hành cũng đứng đắn, cũng có lương tâm vô cùng, nhưng mà khi mà họ bị phạm phải một cái giới á, họ áy náy, họ giày vò và họ có cảm giác rằng là cắn đứt lương tâm cho đến độ rằng là họ không thể nào tiếp tục trì giới nữa, mà không phải là họ cố ý nham nhở phá giới, nhưng mà họ xả hết giới mà không giữ nữa. Thì cũng giống như cái người mà giết cái đàn bò này, tức là buông bỏ, tức là xả bỏ hết, là vì một cái lương tâm máy máy. Nhưng khi đó mình cũng phải hiểu một cái vấn đề rằng mình làm hỏng một giới mà mình còn áy náy tới độ rằng là ngồi đứng không yên và có thể suy nghĩ hồ đồ. Và cái suy nghĩ hồ đồ đó nhất nó là cái điểm mà nó đưa đến một cái hành động làm mất một giới mà đứng ngồi không yên và phiền não và muốn buông bỏ, mà lại đi vì mất một giới mà làm thêm một cái tội nghiệp nặng, nghĩa là gần như là gấp 250 lần cái lần phạm thứ nhất, là một lần hủy hết toàn bộ, bị hủy một giới thì anh ấy phải cắn đứt lương tâm. Nhưng vì cái cắn đứt lương tâm đó thì đúng nghĩa đúng thật của sự cắn đứt lương tâm đó là sự sám hối, sự phục hồi lại cái giới thể đã mất của một giới. Thì đây lại hồ đồ, lại nghĩ quẩn thì lại hủy hết toàn bộ những giới còn lại. Thành ra cái áy náy lương tâm của nhiều người nó cũng có cái trí tuệ ở trong đó hay là không có trí tuệ ở trong đó. Cái người áy náy mà có trí tuệ á, là cái người sám hối và cải đổi. Còn cái người thiếu trí tuệ á, thì lại chỉ nghĩ là mình có một cái lương tâm, cho nên vì như vậy mình không nên tu tiếp nữa, mình không nên giữ giới nữa. Tại vì mình xét thấy rằng là mình giữ giới không giỏi đó, cho nên mình nên xài hết đó, để trở về với lại cái cõi mà gia duyên bận buộc của mình, vứt bỏ hết. Thì cho đó là mình làm theo tiếng gọi của lương tâm, Nhưng mà đó là một cái lương tâm hết sức là ma quái và quỷ quyệt, mà không có lương tâm nào mà lại khởi lên một cái ý nghĩ thật sự rằng hủy bỏ toàn bộ thiện pháp. Mà lương tâm khi nào cũng khởi lên một cái ý nghĩa rằng nếu mà mình cảm thấy rằng là mình giữ giới không giỏi, không xứng đáng là một tỳ khưu hay tỳ khưu khưu ni, thì khi mình khởi một lương tâm lên thì cái lương tâm đó đích thực là lương tâm á, là lương tâm đó là lương tâm thuộc về giới á, thì lương tâm nó sẽ nói với mình rằng thực là tàn quý và như vậy bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cho được, như con lang như con sói mà thầy Tâm Nguyên kể là bằng bất cứ cái giá nào cũng phải giữ cho được, thì như thế là lương tâm. Còn lương tâm không có thể nào ngược chiều, là lương tâm suy nghĩ rằng mình không có khả năng giữ giới được, là mình có thể phạm một hai ba giới rồi cho nên vứt hết đó. Đó là lương tâm của mình nó bảo mình như vậy. Nó là nếu mình có 250 điều thiện mà mình làm được, mình mới mất có ba bốn điều thiện, rồi cái lương tâm của mình nó căn rứt và nó nói mình vứt hết mấy điều thiện, và mình cho đó là lương tâm, và mình cho đó là mình làm theo tiếng gọi của lương tâm, thì cái lương tâm nó hết sức là ma quái quỷ quyệt. Anh sau khi không hiểu như thế đó thì giống như anh chàng này đó, thì hủy diệt hết mà lại cho đó là một cái lương tâm của mình đấy. Thành ra mới nói đến cái vấn đề gọi rằng trong giới khi nào nó cũng phải có cái huệ ở trong đó, cho nên vì vậy mới nói là giới năng sinh huệ được. Tại vì nếu mà huệ không có tiềm ẩn ở trong giới thì giới không thể nào sinh huệ được. Nếu giới với huệ là hai cái đó, thì đương nhiên làm sao mà để sinh nhau được. Nó phải có một cái gọi rằng là liên hệ mật thiết nào đó nó mới sinh nhau được chứ. Cũng đâu có thể nào mà đến nước mà sinh sinh ra bàn, sinh ra ghế, nó ví dụ như vậy. Hay là chẳng hạn là nước mà lại sinh ra ra bơ thì không thể nào được hết. Thành ra đương nhiên là một khi nói rằng là giới năng sinh huệ thì đương nhiên là trong giới vốn dĩ có huệ thì mới có thể sinh được. Thì như thế thì giới nó cũng thuộc về cái vấn đề của lương tâm, cho nên người càng có lương tâm thì người đó càng có giới. Người mà vô lương tâm á, thì người đó càng là người mà đi nghịch lại với giới và mất giới. Thành ra lương tâm nó chính là giới, mà có thể nói là nền tảng của giới. Thì đó là cái vấn đề của lương tâm. Đó. Thì cái lương tâm là một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó khi nào cũng nghĩ một cách đúng đắn với lại điều thiện cho nên gọi là lương tâm. Đúng đắn với điều thiện cho nên gọi lương tâm, mà điều thiện thì là giới. Nhưng mà trong cái giới nó phải có một cái lương tâm, tức cái lương tâm đó phải hiểu và quan sát. Thành ra trong huệ nó có giới, mà trong giới nó có huệ. Thành ra khi người tu mà không có chịu suy nghĩ như vậy á, mà không có chịu thấy như thế, mà cũng nhất định không có chịu chấp nhận như vậy đó, thì mình cũng có thể thấy rằng là cái lương tâm đó của họ nó thực sự không phải là lương tâm, mà nó cũng chỉ là một cái gọi là cớ, tức là sử dụng cái lương tâm nó để giả đò, giống như rằng là mình mà sở dĩ không giữ giới nữa hay không tu hành nữa đó là vì lương tâm. Mà không phải rằng là vì rằng là mình là một cái người mà là không hạp với thiện pháp, không hạp với giới pháp, thành ra mình thu lui. Thành ra nó chỉ là một cái cớ thôi, cái cớ đó quỷ quyệt vô cùng. Nó là một cái tinh thần mà gọi rằng là một cái mà đôi khi nó gian manh quỷ quyệt, mà nó khống chế thân tâm của phàm phu, mà phàm phu không thấy được, mà phàm phu lại cứ thường suy nghĩ và cho như thế nó là chúng, mà không có hiểu. Thành ra một khi mà đã còn một cái lương tâm đó thì phạm cái gì cũng có thể phục hồi được hết. Nếu cái lương tâm nó còn, chỉ chừng nào cái lương tâm nó bị triệt, bị giết, bị cắt cổ thì đương nhiên cái lương tâm mà bị chết rồi thì chẳng có một cái người nào hướng đạo cho giới cả. Mà sau cái chết của lương tâm á thì là chỉ có một bầy quỷ quyệt yêu ma đó hướng dẫn cho tất cả mọi cái mà giới của mình, thành nó thành tà giới, nó thành giới của ma, giới của ngoại đạo, giới của phàm phu, và nó thành tất cả những cái thứ như vậy. Nói chung tức là gọi là tà giới. Còn nếu mà nó còn cái lương tâm thì cái lương tâm đó mới là chủ thể của những cái giới, cho nên lương tâm còn thì giới còn, cho nên giới không mất đi nhưng mà cái gốc là lương tâm vẫn còn thì cái giới đó vẫn phục hồi được. Cũng như giới cũng như cái lương tâm nó là rễ, mà giới cái nó là cành ngọn hoa quả, thành ra có rụng đi mấy cành hay là mấy quả mà cái rễ cũng còn đó, thì chẳng có nhúc nhích gì hết thì nó cũng có thể phục hồi được như thường. Thành ra cái vấn đề mà khi mà Đức Phật nói đến trong cái giới, dù là Thanh Văn hay Bồ Tát giới, mà nói đến cái mà tính cách mà là phạm giới như thế nào là không thể phục hồi được. Đó là những cái hành động mà gọi rằng là cắt cổ lương tâm, cố ý lật đổ lương tâm, xóa bỏ lương tâm đó. Xóa bỏ cái lương tâm nó đi, thay thế bằng một cái lương tâm ngụy, ngụy lương tâm, ngụy lương tâm nó lên thống trị và hạ sát đi cái chân lương tâm. Thì những người như thế thì giới khó phục hồi ghê lắm, không phục hồi được, tại vì họ cố ý làm một một cú đảo chính, tức là lật đổ đi tất cả những cái mà gọi rằng là thiện pháp, để mà có thể tự mình á, phóng túng buông lung làm theo tất cả những cái điều mà theo ý của mình. Còn cái lương tâm kia nó phải nghĩa là gọi là gò bó hả? Khắc kỷ, luôn luôn khắc kỷ, cho nên kỷ này luôn luôn là một cái kỷ bản chất của phóng túng, mà bây giờ bị khắc cho nên rằng là cái kỷ đó nó cảm thấy gọi là mệt mỏi, mệt mỏi. Cho nên khi một khi mệt mỏi giữ không được là bởi vì rằng là cái lương tâm của mình á, nó yếu quá, cho nên cái tâm mà phi lương tâm á, cái tâm mà nó muốn làm cho cái kỷ nó được vùng lên, không có bị gò bó nữa, vì giữ giới là khi nào cũng khắc kỷ, nó muốn vùng lên, thành cái kỷ nó muốn vùng lên như thế á, thì nó sẽ mượn cớ nó nói rằng tôi sao bây giờ không có muốn bị gò bó nữa, thành ra nếu mà tôi mà gò bó như vậy đó thì tôi cảm thấy rằng là tôi chịu không được. Mà khi tôi chịu không được á mà tôi vẫn vẫn hành xử như là một cái người tu hành á, thì tôi lại cảm thấy lương tâm cắn rứt, cho nên thôi bây giờ tôi bỏ hết, tức là tôi để cho cái khắc tiêu diệt đi và cái kỷ đó được tự do và buông lung, tức là bỏ cái giới đó đi. Thì bỏ cái giới đó đi, và khi lý luận như thế đó thì có nghĩa rằng là giết cái lương tâm đấy. Thành ra ban nãy rồi mới nói rằng nó có hai cái loại nó phạm giới, nó cái loại mà nó cố ý phạm, cố ý bỏ, và một loại á nó phạm mà nó áy náy vô cùng và nó bỏ vì một cái hồ đồ, nó áy náy, nó còn một cái lương tâm, nó vẫn còn đầy đủ những cái lương tâm như vậy nó mới áy náy. Còn nếu nó không có lương tâm nó ngay lấy, nó chẳng áy náy mảy may nó hết. Cho nên những cái kẻ mà khi họ thứ nhất không có hiểu lương tâm là gì thì họ sẽ bị một cái lương tâm của ma quái, một lương tâm của ngụy, giống như là những cái câu chuyện Tây Du Ký mà mình đọc, dù là chỉ là triệu chuyện tiểu thuyết, yêu ma nó có thể hiện hình thành những người khác để nó lường gạt đối phương, nó có thể hiện cả tướng hào của Như Lai để nó gạt Đường Tăng, nó có thể hiện ra tướng của Tề Thiên để nó gạt Tam Tạng, nó có thể gạt hiện tướng của Tề Thiên để nó gạt mà Bát Giới, vân vân. Thì mình thấy rằng là những cái quỷ quái quỷ quyệt đó cũng vậy. Thì chính vì như thế mà nó mới gọi là chi phối toàn bộ ba nghiệp của chúng sinh. Mà một khi chúng sinh mà chịu những cái sự chi phối của những cái tính quỷ quyệt đó thì chúng sinh nó quả thật là một chúng sinh. Còn nếu một người nào mà có một cái trí tuệ á, mà có thể đẩy lui được tất cả những cái quỷ quyệt đó thì gọi là người đó có giới và có huệ. Giới cho nên đẩy lui được quỷ quyệt, mà giới đó cần phải vận dụng cái gươm của trí tuệ để chiến đấu, vận dụng con mắt của trí tuệ để nhận ra đối phương, để biết rằng là đối phương chỉ là một tên trá hình tới thôi, trá hình với lương tâm tới nói chuyện với mình, trá hình với lại nghĩa là thiện pháp tới nói chuyện với mình. Thì giới muốn nhìn ra điều đó phải nhờ tới con mắt của huệ. Huệ sẽ nói với giới rằng đó, nó chỉ là tà ngụy mà thôi, không có chân thật. Và vì như vậy mà do nơi cái ý nghiệp đại khái của nó là trí tuệ, thì thân nghiệp với khẩu nghiệp mới từ khước tất cả những thứ đó vào, thành ra mới giữ giới được, mới hành xử được. Cho nên đẩy lui được tất cả những cái thứ đó thì nó mới gọi là công năng của, nếu mà nhìn một cách hiển nó là giới huệ, nhưng mà nhìn tinh vi á, thì phải có một cái sức định lực, tức là thường xuyên đó. Tức là không khi nào vô gián, không có để cho một sát na nào, một niệm nào, nghĩa là sen hở để cho tạp niệm, tà niệm có thể len vào được. Tức là trí tuệ với giới phải thường xuyên như vậy, đó là cái lực của định, thì mới có thể gọi rằng là xua đuổi được tất cả những thứ như thế. Thì như vậy đó thì mới gọi là thành tựu được cái vấn đề mà gọi rằng là điều mà trong kinh Đại Ba Niết Bàn Đức Phật nói là hạng người mà hy hữu nhất trên trần gian, hạng người không bao giờ phạm giới. Đó là cái hạng mà đánh đuổi được tất cả những cái mà tà ngụy phi chân mà dối người. Và hạng thứ hai là cái lương tâm không bao giờ chết, cho nên khi phạm rồi á thì biết sám hối. Đánh ra khi phạm rồi biết sám hối là nhờ lương tâm. Nếu không có lương tâm thì làm gì có cái chuyện mà sám hối, lấy nền tảng đâu để sám hối? Lương tâm thôi, tại vì áy náy thành ra mới sám hối được. Còn khi cái giới chết hẳn đó, bởi vì họ cố ý sát cái lương tâm đó mà họ chẳng có một tâm nào muốn sám hối cả, cho nên giới chết không thể phục hồi. Bởi vì rằng là những gã đó nó đâu có chịu phục hồi nữa đâu, nó không thể phục hồi, nó không có lương tâm nữa, nó không có lương tâm của nó chết rồi. Và cứ như vậy, từ khi nó giết lương tâm rồi thì nó cứ từ một cái ngu, nó sinh ra vô vàn cái ngu, ấy nó không có một cơ hội để hồi đầu được. Mà cơ hội hồi đầu là căn bản của sự hồi đầu là lương tâm, mà lương tâm chết mất rồi, nó nhổ mất cái gốc rễ của sự hồi đầu thì nó lấy gì để nó hồi đầu? Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói là không thể phục giới được nữa. Nhưng mà nếu mà lương tâm hãy còn á, thì đương nhiên rằng là cái cơ hội mà phục hồi giới thể đó vẫn còn nguyên vẹn như thường, vẫn còn đầy đủ như thường. Cho nên vì vậy câu chuyện này là nói cho những cái người, mà không phải là nói chung cho tất cả những cái tay phá giới, mà nói cho một hạng phá giới đó. Nói cho một hạng, chỉ cho một hạng, mà phá giới nó có nhiều hạng ghê. Nhưng mà tu chung là chỉ cho, có thể phân làm hai hạng phá giới, là cố ý phá giới mà vô tình phá giới, hoặc là một hạng rằng là phá giới một cách sung sướng mà hoan hỷ, mà một hạng á phá xong rồi áy náy vô bờ, áy náy hậu hối. Thì cái hàng mà biết hậu hối, cái hàng mà vô tình, là câu chuyện này khuyên những hàng đó là cũng còn cơ hội, mà cũng còn cơ hội để mà được. Còn cái vấn đề mà gọi rằng vô tình phạm giới ấy nhiều cái lắm, nhưng mà nhiều khi rằng vô tình phạm giới là phạm một giới mà nó thành, nó phạm ra nhiều giới mà không hay. Thành ra vì vậy mới phải để tâm để ý cái từng giới một. Cho nên thì dù như mình nói thì có vẻ giống như rằng là cái logic là như vậy thiệt, tức là phạm một giới rồi thì còn 240 giới, phạm hai giới thì còn 248 giới vẫn có công đức. Nhưng sự thật thì đa số là hễ nó phạm một là nó giống như là dây chuyền, nó domino, nó phạm hết, chứ không phải giống như rằng là nó là 250 con bò tách riêng nó chết một con nó còn, mà nó gọi là lây hết, nó bị truyền nhiễm giống như là gọi là dịch cúm gia cầm vậy đó, mà nghĩa là nó chết hàng loạt. Thế, cái giới nó khi nào cũng vậy hết, bởi vì nó liên quan với nhau vô cùng, mà nó tác động ở những cái chỗ rằng một khi cái anh nó phạm giới mà anh không biết, tức là chứng tỏ rằng là cái lương tâm của anh nó thiếu cái trí tuệ vô cùng, mà cái lương tâm của anh nó bắt đầu bị yêu ma quỷ quyệt nó xâm phạm, nghĩa là thâm nhập ở bên trong, thành ra nó vẫn tưởng đó là chúng, vẫn tưởng đó là lương tâm. Thì cái đó là ví dụ, như sư phụ nói những cái nó vi tế vô cùng, mà người tu trong nhiều cái câu chuyện trong này là nhắc nhở đến vấn đề nó ghê lắm, là bị ngũ dục hồi nào mà chẳng hay, bị trúng độc của ngũ dục mà đâu có hay biết gì đâu, tức là đại khái vậy đó. Ngồi tu hành, học hỏi tu hành, mọi người tới đảnh lễ cúng dường phục cung kính đó. Lo từ A tới Z cung kính, cho nên thích thú ghê lắm, cứ vậy mà buông lung để cho thiên hạ lo cho mình từ A tới Z đòi hỏi đó. Và nghĩ rằng nhờ công đức mình tu hành, mà thấy chưa, bao nhiêu người cung kính này, bao nhiêu người cho mình tiền này, bao nhiêu người cúng dường mình đủ phương tiện này, mình tha hồ đi du lịch đi chơi đây đó này ha, ngao du xứ này xứ kia vân vân ha, rồi nghĩa là hưởng thụ đủ thứ những cái như thế, đó là cái công đức tu hành của mình, thành quả tu hành của mình, suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rõ ràng hiểu rằng là giới á, là khi nào cũng phòng phi chỉ ác, mà đã nói rằng là ác gốc của ác nó là ái nhiễm, mà nãy giờ mọi người đây đều lên tiếng là đều là ái dục đó, là đều là sự vô minh, đều là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là những cái thứ nó làm cho mình sinh ra những cái tâm mà càng ngày càng thêm sâu về tăng ái, về thủ xả, về đắc thất vân vân. Mà giờ đây do mình tu giới để thanh tịnh đó, tức là bất động. Tu giới là làm thế nào để bất động trước tất cả những cái mà gọi rằng là căn trần, không cho căn thì tiếp xúc với trần, để năng sinh ra những cái gọi rằng có tính chất của, nghĩa là biên kế sở chấp tính. Cho nên tu hành đó là nhiếp các căn đó, quán các trần, mà không để cho trần tự do ra vào các căn, biến các căn trở thành lục căn, trở thành lục nhập, ở chỗ mà gia vô của trần thao túng khiến cho phan duyên vọng niệm nảy sinh, nghĩa là loạn động trong từng mỗi một sát na. Cho nên tu giới mới phải định lực, dùng cái định lực là bây giờ phải vận dụng sức định ở trong giới, là vận dụng cái sức định ở trong giới đó, là thường xuyên giới, thường xuyên là một cái rào cản kiểm soát mọi trần trước khi vào trong căn, và không cho căn phóng túng giao tiếp với các trần. Thì giới là nghĩ là như vậy, nhưng mà khi tu giới có một chút giới đức thì thiên hạ nó tự động nó vác một đống ngũ dục tới nó cúng, giống như mấy câu chuyện trước, rồi sẽ nghĩ giống như là cái con sói suy nghĩ vậy, là do mình vừa mới tu hành một chút, phát thiện tâm tu hành một chút là mình đã có một những cái quả báo như vậy, cho nên mình hưởng. Thế con gà thì con sói suy nghĩ mà phát tâm không có ăn thịt sát hại chúng sinh, rồi suy nghĩ là thấy có bầy dê tới thì lại suy nghĩ ngược lại, thì suy nghĩ rằng ồ, nhờ mình phát tâm từ bi không sát hại mà mình mới được cái quả báo, là giờ đây có biết bao nhiêu mùng ngon. Thì kia cũng vậy, y chang suy nghĩ, khác gì con sói đâu, suy nghĩ không khác gì con sói hết, suy nghĩ nhờ công đức mình tu giới bất động với ngũ dục mà bây giờ mình mới được hưởng cái quả mà ngũ dục lai láng tha gian mà được, thì khác gì con sói suy nghĩ, không khác gì hết. Anh nó phạm hồi nào đâu có hay, rồi phạm từ những cái đó, phạm khi mà thụ hưởng tất cả những thứ đó, rồi tâm tính nó mới bắt đầu gọi rằng là biến đi, tức là thay vì rằng là ngồi để mà tu hành bất động thì bây giờ bắt đầu thời gian nó bắt đầu là ngồi để sử dụng cái nào trước này, hưởng cái nào trước này, thọ cái nào này, hưởng cái gì này, mà nó không còn cái vấn đề gọi rằng là quán sát các trần, chỉ là hư huyễn, kiềm thúc các căn, để cho tất cả những cái căn đó đó chỉ là cái chỗ mà gọi rằng là giống như câu câu tục ngữ của người Trung Hoa, người ta nói là họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập, là ý nói rằng là đại khái bây giờ nói như là thiệt căn đó, đó chính là cái chỗ mà vừa gây họa vừa gây bệnh chứ không có được cái gì hết. Ví dụ như vậy thì tất cả những cái căn nó như thế, trừ phi là những cái căn nó đều trở thành trí hết. Mà khi trở thành trí hết á thì đương nhiên rằng là không còn một cái sự mà rằng là dựa vào trần để mà sinh ra thức. Mà khi mà nó thành trí rồi á thì nó quan sát được hết tất cả căn mê lậy trần nó một cách minh bạch và rõ ràng, là căn và trần nó chỉ là gốc tội. Thì bây giờ cái trí đó, đó mới gọi rằng là thành tựu cái vấn đề giống như hồi nãy mà rằng là Chiếu nói, tức là gọi rằng là Bồ Tát không có giữ giới nhưng mà chưa từng phạm, phàm phu thì giữ giới ngày suốt ngày đêm mà chẳng có sát na nào mà không phạm. Thì tại vì Bồ Tát có trí, phàm phu có thức, phàm phu dùng thức mà trì giới một hồi nó cũng bị giống như tư tưởng như con sói, tư tưởng như đại đa số người tu hay bị suy nghĩ như vậy, và cảm thấy hãnh diện vô cùng khi thấy tất cả những dục xung quanh của mình, ngũ dục xung quanh của mình như vậy, nó là thành tích tu hành mà đều nghĩ như vậy hết. Đó là một cái quả của mình được hưởng mà không nghĩ rằng đó, nó chỉ là một cái nhân duyên nhất thời mà thôi, hư huyễn. Mà nếu mình bám vào nó là mình mất hết giới thể. Nhưng mà cái người tu hành nó bất động thì nó không sợ mà cũng không không cầu. Tại vì người tu giải thoát không phải là một người sợ sệt, không phải là người sợ giỏi, không phải là người trốn hay, mà là quan sát tất cả những cái ác đó và bất động trước ác đó, thành ra không cần phải trốn. Và quan sát tất cả cái ác trong đó nó có hai, một là họa, hai là phúc, tức là hưởng. Thì quan sát tất cả những cái đó đều biết nó chỉ là tùy duyên thôi, thành ra bình thản bất động, nó để cho tự nhiên cứ đến rồi cứ đi. Mình cũng giống như rằng là con chim mà bay ở trên trời không để lại một cái dấu vết nào cả, thì như thế đó mới gọi rằng là cái người giải thoát, tức là cái người đó chẳng còn một mảy may nào phải trốn tránh hay né tránh hay sợ sệt ác pháp, mà cũng chẳng có một chút xíu nào mà phải cần cầu và truy cầu thiện pháp. Hễ đạt được bất động rồi thì thiện ác chẳng có cái gì đáng cầu hay là đáng xài, tại vì bất động bình đẳng như nhau, cái nào cũng bất động hết thì cái nào cũng bình đẳng như nhau cả. Người ta làm sao có thể thủ hay xả những cái y chang nhau? Anh sẽ nhìn đây ở trên y chang, đây không phải rằng là thiện đồng với ác, mà y chang đây cái chỗ đều bất động hết, đều nhìn những cái thứ đó đều bất động hết, đều không có bị khởi tâm gì hết, mà khởi những cái tâm mà cầu thiện hay là chánh ác đi chăng nữa cũng chỉ là sơ cơ sơ căn thôi, thì cái đó là phương tiện pháp. Nhưng mà đạt đến cái cứu cánh ấy, thì luôn luôn rằng là đạt được cái cảnh giới gọi là bất động. Thì trở lại cái câu chuyện này nó, thì khi mà mình hiểu như thế mà mình nhận chân như vậy thì từ nay trở đi mình cũng biết một điều, thì giữ giới nó căn bản nó là lương tâm. Cho nên hồi xưa đến giờ ở đây có nhiều lần sư phụ dặn và nói đến cái vấn đề lương tâm nhiều lắm. Có một lần sư phụ có đặt một câu hỏi, không biết đây đại chúng ở đây trong những cái người mà hồi xưa thì không biết có nhớ không, có một lần sư phụ đặt câu hỏi với đại chúng là cái căn bản của một người tu hành nó là cái gì. Nhưng có một người trong chúng, nhưng mà sư phụ thôi khỏi cần nói tên, nhưng có một người ở trong cái đại chúng này đó, có thốt lên một câu chính xác, nói rằng là lương tâm. Tại vì sư phụ thường xuyên khi nào cũng nhắc cái chữ lương tâm hết. Nó lương tâm là nền tảng của sự tu hành. Có lương tâm mới chịu tu, có lương tâm mới chịu hành, có lương tâm mới chịu chọn giới, có lương tâm mới chịu sám hối. Còn mà gạt lương tâm đi ra rồi là coi như là chẳng còn gì hết. Có lương tâm mới nghĩ tới chuyện báo ân, có lương tâm mới nghĩ tới chuyện trả ân, có lương tâm mới nghĩ tới cái chuyện mà cứu khổ. Nó đều phát sinh từ cái vấn đề lương tâm. Cho nên vì vậy khi mình nghĩ tu hành, mình muốn giữ giới thì cái nền tảng nhất là phải gìn giữ cái lương tâm. Thì khi mình gìn giữ cái lương tâm á, thì mình suy nghĩ rằng nếu mình thọ nhận của người khác, người ta giúp đỡ mình trong cái công việc tu hành, thì với cái lương tâm mình nghĩ rằng là như vậy thì mình nhất định phải nghĩa gọi rằng là không phụ lòng cái người đó. Đó là lương tâm, không phụ lòng người đó. Và chẳng hạn như họ giúp cho mình tu học cho nó đến nơi đến chốn thì mình hãy tu học đến nơi đến chốn. Họ giúp mình bất kể cái gì đó thì mình không có cố phụ cái tấm lòng của họ. Người như vậy là người có lương tâm. Còn nếu dối gạt họ thì là người vô lương tâm. Thành như vậy rõ ràng là có lương tâm á thì nó mới thuận với giới, nó mới năng sinh giới. Mà vô lương tâm á thì nó sẽ diệt giới. Cho nên nếu giữ giới mà cứ chỉ nghĩ là tôi giữ giới mà tôi không có chịu giữ cái nguồn gốc của giới thì khẳng định tôi giữ nó được đâu. Cho nên tôi giữ cái cây nhưng mà mỗi ngày tôi chẳng giữ cây gì, tôi chỉ ra tôi đổ nước, tôi nuôi rễ. Nhưng mà chính đó mới là tôi nuôi cái cây, tôi mới là giữ cái cây. Còn khi không hiểu như thế thì không có chịu chăm nom gì rễ, cả ngày chỉ ra là nhặt sâu mới lại bứt lá lá khô, thì bứt thét một đồi rằng là bứt cả cái cây luôn, nó cũng khô héo, tại vì từ cái gốc rễ của nó đã chết rồi. Anh sẽ phải hiểu rằng là lương tâm nó là cái nguồn gốc nhất. Thành ra ngày nào còn giữ được cái lương tâm á, thì cái ngày đó còn trì giới. Ngày nào còn giữ cái lương tâm nó thì ngày đó vẫn còn có cơ hội phục giới. Nếu lương tâm bị giết thì người mình sẽ mất người hướng dẫn, mất người dẫn đường ở trên con đường hành giới. Và như vậy giới sẽ không thể phục hồi, tất cả chết luôn. Tức là mất hết giới. Cho nên đừng có suy nghĩ một cách gọi là chủ quan. Tức là mình nghĩ rằng mình có phạm một giới, hai giới, ba giới, mình cũng còn một đống giới để mà lo gì. Mặc sức mà ăn. Mình nghĩ mình ăn gì hết 250 con bò, một con mình ăn cả đời. Đấy. Thành ra 250 con đó cho chết từ từ 50 con đó, cũng mình cũng còn lời chán, đâu có nghĩ được như vậy. Đấy. Bởi vì rằng là cái họa khi nào cũng mạnh hơn rằng là cái phúc hết trơn này. Tại vì căn bản của thế gian này là họa. Thành ra xây dựng cái phúc ở trong cái họa này khó như là đội đá phát trời vậy. Khó ghê lắm, bởi vì nó nền tảng của nó đó là hắc ám. Cho nên xây dựng một cái sự quang minh nó càng là một vấn đề. Nền tảng của nó là một sự phiền não vô biên, cho nên xây dựng một cái an ở trong cái phiền não vô biên nó càng là một vấn đề. Cho nên hạnh phúc, tìm hạnh phúc khó chừng nào thì đáng lý người ta phải hiểu rằng tại vì nhân sinh thì khổ, cho nên hạnh phúc mới khó khó có như vậy. Mà đây mình lại nghĩ một cái suy nghĩ chủ quan mà mình nói rằng là chết mất một giới, chết mất hai giới cũng còn khỏe mà, cũng còn nhiều phước lắm. Nhưng mà đâu có logic như vậy đâu. Nó sẽ là vết dầu loang và nó sẽ làm triệt hết, bởi vì cái lương tâm chết rồi, cái rễ chết rồi. Thành ra cành với lại lá với hoa nó sẽ chết héo từ 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 theo. Thành ra với điều kiện một giới chết, hai giới chết cũng chưa sao, với điều kiện lương tâm còn. Thành ra vậy mới biết rằng là chết mấy giới cũng không bằng là chết lương tâm. Cũng như sâu có đục khoét cái cây ấy, nó hư hết mấy cành rồi nhưng mà cái rễ còn thì chưa đến nỗi tuyệt vọng. vẫn có thể bắt sâu và vẫn có thể bồi bổ lại cái cây đó, và cây đó nó sẽ ra cành khác. Thành ra nếu mà mình không hiểu thì mình sẽ không hiểu rất nhiều cái vấn đề, tức là mình không hiểu với lương tâm nữa, mình cũng không hiểu với cái sự mà phạm giới. Và nếu mà mình nghĩ rằng là mình nói là 250 giới có chết mấy giới cũng chưa sao, mình cũng còn công đức của bấy nhiêu đó. Đừng quên đi một điều Đức Phật nói là cả đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, một giờ làm ác cái ác đã dư. Cho nên có giữ 249 giới mà phạm một giới, 249 giới cái đấu không nổi một giới thì phạm, chứ không nổi. Cũng như mình uống á, cho mình á 249 viên thuốc bổ, nhưng mà cho mình trộn ở trong đó một viên thuốc chuột, thử xem 249 viên thuốc bổ kia có chống nổi cái viên thuốc chuột hay không, cũng chết như thường. Cho nên nếu mà mình ý chí mà mình cứ cho rằng là giữ một giới nó có phước của một giới, giữ hai giới có phước của hai giới, nhưng mà mình có quên rằng là trong khi mình chỉ cần làm một điều ác thôi. Là gì? Đức Phật bắt giữ nhiều giới như vậy thành một cái thành trì để chống lại cái ác, và một giới nó bị hở thì từ cái chỗ hở đó nó chui vô. Cũng như mái nhà mà bề một viên ngói thôi thì nước mưa nó sẽ lọt vào. Mái nhà lợp bằng 250 tấm ngói với một điều kiện không thể nào có một tấm bị bể thì không sợ gì mưa gió, thì mưa gió mà lọt vào. Kinh Pháp Cú nói rồi đó. Thành ra phải hiểu tất cả những thứ đó, hiểu cái tinh thần của giới, hiểu cái tinh thần mà nếu mất giới thì có nguy hiểm gì không, phải hiểu cái tinh thần làm thế nào phục hồi giới. Thì tất cả những cái vấn đề của giới chỉ được nhận định qua, không phải là dùng giới để nhận định nữa, mà là dùng cái gì, dùng cái trí tuệ. Và bây giờ phải sử dụng một cái gì, một cái huệ trong giới để bảo vệ giới và để nhận chân. Cho nên vì như thế, bây giờ mình có khám phá được cái lương tâm hay duy trì được cái lương tâm, nó là cái gốc rễ của cái vấn đề mà là duy trì giới pháp, mình cũng do nơi cái gì nhận ra đó, trí tuệ thôi. Thành ra vì vậy cứ tu tập ấy, tư duy và quan sát thì tự nhiên rằng là nó năng sinh ra tất cả những cái vấn đề của giới, nó mới có thể hiểu được trên cái vấn đề mà trì giới. Nguyện đem